đầu tiên giới lượng đó không đạt được cái đó, cho nên là qua cái đó là Phật. À, vì vậy cho nên nó hai việc khác nhau, từ ở thô rồi từ cái khoảng giữa của cái thô tế rồi từ ở cái tế, đó là cái cảnh hai việc như vậy. Rồi giờ mà nó chỉ rõ cái nào nhân cái nào, giờ cái nào việc thì cái nào sẽ hết. Thì đây nói là nhân là cái gì nhân, duyên là cái gì duyên, nhân là bất giác phải không, mà duyên là vọng tạo cảnh giới. À, cái nhân mà quan trọng là cái bất giác, mà nếu cái nhân bất giác nó hết rồi thì cái duyên vọng tạo cảnh giới còn hơn. À, vì vậy cho nên chúng ta tu là giúp cái nhân bất giác đó. À, cái nhân bất giác mà giúp rồi thì cái cảnh giới sau đó mà hết. À, vọng tạo cảnh giới không còn nữa. Vì vậy mà vọng tâm không còn thì tức là cái nhân bất giác hết. Nhân bất giác hết thì cái lục đạo luân hồi nó không còn nữa. Vọng tạo cảnh giới tức là lục đạo luân hồi chứ gì. Như vậy để thấy rõ cái ý nghĩa chúng ta tu muốn làm sao cho hết được những cái đó là phải như vậy. Hỏi rằng nếu tâm diệt đó thì thế nào mà được tương tục, và nếu tương tục đó thì làm sao nói chí tánh diệt. Đó, nó là diệt đó, chỉ cái tướng của tâm nó diệt chứ không phải cái thể của tâm diệt. À, cái chỗ này bởi vì sợ tỏ sợ chúng ta hiểu lầm, nghe nó nhân diệt cho nên duyên diệt. Nhân diệt tức là chỉ cho cái bất giác nó diệt, duyên diệt là chỉ cho cái tạo nghiệp tạo cảnh giới nó diệt. Thì như vậy hai cái nó diệt cho thì cái duyên là được giải thoát. Nhưng mà nghe nói diệt thì mình lại làm mình tưởng là như vậy diệt là hết trơn rồi còn cái gì mà lại là giải thoát, phải không? Là sợ nghĩ lầm như vậy cho nên đặt câu hỏi, nếu tâm diệt thì làm sao được tương tục, mà nếu tương tục thì làm sao nó cứ chính diệt, nó còn cứ nói làm sao gọi là cứ chính diệt. Thì đó, nói diệt đó là diệt cái tâm tướng chứ không phải diệt cái tâm thể. À, thường thường mình diệt là diệt cái tâm tướng, như cái giọng dưới lên đó là tâm tướng là tâm thể. À, thành ra hàng ngày mình diệt là diệt cái tâm tướng chứ ai diệt tâm thể, phải không? Nếu cái tâm tướng diệt thì cái tâm thể còn, mà tâm thể còn đó là cái tương tục không mất. À, chứ đâu nói diệt thì tưởng diệt hết đó là lầm. Đây có ví dụ như gió y như nước mà có cái tướng động, nếu nước diệt thì cái tướng gió đoạn tuyệt, không có chỗ dừng, không có cái chỗ y dừng, nương dừng. Do nước chẳng diệt cho nên cái tướng gió mà được tương tục, chỉ vì gió diệt cho nên tướng động theo đó mà diệt, chứ chẳng phải là nước diệt. Vô minh cũng vậy, y nơi tâm thể mà động, nếu tâm thể diệt đó không đoạn tuyệt, không có chỗ nương tựa, do tâm thể chẳng diệt cho nên tâm được tương tục, chỉ diệt cái chi hay là cái chi diệt, còn cái tâm thì tâm tướng theo đó diệt chứ không phải cái tâm trí diệt. À, đây là giảng tỷ tàng mà chúng ta thấy trước dùng cái ví dụ như bởi có gió cho nên nước dưới biển nó mới bừa thành sóc. À, bởi có gió mà nước biển bừa thành sóc thì bây giờ nước mới sóng là phải làm sao? Chỉ là khi dừng gió, phải không? Dừng gió thì hết sóng. Thì như vậy, diệt là diệt gió hay là diệt sóng, chứ không phải là diệt nước. Yeah. Tương tục, yeah. Mà nếu tương tục thì làm sao nó cứ tính diệt, nó còn cứ nói là sao gọi là cứ tính diệt. Thì đó, nói diệt đó là diệt cái tâm tướng, chứ không phải diệt cái tâm thể. Thì thường là diệt cái tâm tướng. Như cái dạng dưới đây nó là tâm tướng hay tâm thể. À, thành ra hằng ngày mình diệt cái gì? Tâm tướng do giữa tâm thể, phải không? Nếu cái tâm tướng diệt thì cái tâm thể còn, mà tâm thể còn đó là cái tương tục
không mất.
À, chế đâu nghe nói diệt là tưởng diệt hết, đó là lầm. Đây có ví dụ như gió y là nước mà có cái tướng động, nếu nước diệt thì cái tướng gió đoạn tuyệt, không có chỗ dừng, không có cái chỗ y dừng, nương dừng. Do nước chẳng diệt cho nên cái tướng gió mà được tương tục, chỉ vì gió diệt cho nên tướng động theo đó mà diệt, cái chẳng phải là nước diệt. Vô minh cũng vậy, y nơi tâm thể mà động, nếu tâm thể diệt đó thì chúng sanh đoạn tuyệt, không có chỗ nương tựa. Do tâm thể chẳng diệt cho nên tâm được tương tục, chỉ diệt cái chi hay là cái chi diệt, còn cái tâm thì tâm tướng theo đó diệt, chứ không phải cái tâm trí diệt. Đây là giảng tỷ tràng mà chúng ta thấy. Trước dùng cái ví dụ như bởi có gió cho nên nước dưới biển nó mới bừa thành sóc. Bởi có gió mà nước biển bừa thành sóc thì bây giờ nước mới sống là phải làm sao? Chỉ là khi dùng gió, phải không? Dùng gió thì thấy sống. Thì như vậy, diệt là diệt gió hay là diệt sống, chứ không phải là diệt nước. Mà nếu nói rằng nước diệt á, thì cái tướng gió nó có làm gì nổi sống được không? Vì vậy cho nên nước không diệt, cho nên để ai nổi sống, có gió nổi sóng, nơi có gió cũng nổi sóng, nước có gió cũng nổi sóng, người ta sống nó tương tục, người còn có nước, cho nên sống nó còn tương tục. Còn nếu mà hết nước rồi thì gió mấy cũng không có, không có tiếng tương tục. Thì đó là để chỉ nước là dự cho cái gì? Là thể của tâm, phải không? Còn cái sóng hay là gió đó là dự cho cái tướng của tâm, thành ra cái tướng của tâm nó diệt, nó dừng lại, mà cái thể không diệt. Bởi vì không diệt cho nên không mất. Giờ đây càng hết thêm, nếu mà cái tâm thể diệt á, thì chúng sanh thành đoạn tuyệt rồi, phải không? Thành đoạn tuyệt thì nó còn cái chỗ nào mà nương gió, thì tu thành cái gì chứ? Tu làm rồi tới chỗ nương gió chơi rồi thành cái gì vậy? Vì vậy cho nên cái tâm thể không diệt, do đó mà mình dứt được lậu, không còn đi trong vòng luân hồi của sáu đạo, thì khi đó mình mới sống với pháp thanh thanh tịnh, và mới từ nguyện hóa độ chúng sanh vân vân, nó không phải là mất. Do cái thể không diệt cho nên tâm nó lực được tương tục. Đây là cái kết luận là nữa, chỉ vì cái chi nó diệt, cái chi thì cái vô minh, cái chi nó diệt rồi cái tâm trí theo đó mà diệt, chứ không phải là cái tâm trí diệt. Cái vô minh vận động nó dấy lên đó, nó diệt, cho nên cái tướng vọng tâm hàng ngày nó theo đó mà diệt, chứ còn cái tâm trí thanh tịnh nó đâu có diệt. Nếu mà diệt tức là thành ra ngoại đạo, cho đoạn tướng là cứu chính rồi. Thấy như vậy, hiểu như vậy, để biết rằng chúng ta diệt hết vọng niệm, diệt hết vô minh mà không phải hết. Diệt hết vọng niệm, diệt hết vô minh mà không phải chúng ta không còn gì đâu. Đó là cái chỗ chân thực cần phải biết. Đọc tiếp.
Một thứ thể tướng chuẩn pháp nguyên đặc nghĩa đó, diễn pháp tịnh pháp thể bất đoạn tuyệt.
Mới nói về cái tịnh, cái nhuyễn, để rồi sau chúng ta biết cái nghĩa viên tập. Mà nói nghĩa viên tập tức là nói cái cách tu. Đây là tổ đi qua cái chỗ mà từ từ giải thích để chúng ta biết đường lối tu. Lại nữa, có bốn thứ pháp, cái nghĩa viên tập có bốn thứ pháp: nhuyễn pháp, tịnh pháp, khởi không có đoạn dứt. Cái pháp nhuyễn, cái pháp tịnh, nó sinh khởi không có đoạn dứt. Thế nào là bốn? một đó là tịnh xá gọi là chân như, hai đó là nhất thiết dưỡng nhân gọi là vô minh, ba đó là vọng tâm gọi là nghiệp thức, bốn đó là vọng cảnh giới gọi là lực trần. Thì bây giờ quý vị thấy trong đây tổ chia cho mình thấy rõ bên tịnh bên dưỡng để mình in quân cái gì mình quân, phải không? In quân tịnh được quân, in quân dưỡng được quân. Có một tịnh pháp đây gọi là chân như, nơi chúng ta có tịnh pháp đó là chân như. Rồi là có tất cả dưỡng nhân, cái nhân dưỡng, cái nhân dưỡng gọi là vô minh. Bên này là chân như, bên này là vô minh. Rồi đến cái thứ ba nữa là vọng tâm, vọng tâm gọi đó là nghiệp thức. Rồi tới cái thứ tư là cảnh giới, vọng cảnh giới đó là lực trần. Mà ở đây dùng cái chữ vọng cảnh giới không có thiệt, nhớ vậy luôn rồi, cảnh giới này là cảnh giới hư vọng, không có thiệt. Thì như vậy nêu lên cho chúng ta thấy rõ sở dĩ các pháp không khởi không đoạn tuyệt đó là do có cái dưỡng và cái tịnh này. Nhỡ dưỡng tịnh này chia tới làm bốn loại. Thì đây bây giờ mới nói cái lối quân tập để mà tu. Nghĩa quân tập á, như thế gian cái chiếc áo sạch không có cái mùi thơm, nên người ta dùng cái hương thơm mà quân tập nó thì có cái mùi thơm. Đây cũng như thế, cái chơi như tỉnh pháp sạch không có dưỡng, chỉ do vô minh quân tập thì có cái tướng nhiễm vô minh nhiễm pháp, hay không có cái nghiệp tịnh chỉ do chân như mà quân tập thì có cái dụng tịnh. Thì với lại là nêu lên cho chúng ta thấy tường tịnh cả hai cái tịnh và nhiễm đều có thể quân được nhau hết. Thì khi nói cái chỗ quân tập, mình không biết trên từ quân tập là cái gì, thì ngài cụ thể bằng một cái hình ảnh, một chiếc áo hay là cái khăn. Tuy là cái khăn đây nó không có người gì hết, bây giờ có một cái hoa lài, cái mình để bên cạnh cái khăn, hồi đang khăn khăn ra nữa có cái gì, người hoa lài, cái người đó là người thơm. Rồi giả sử tưởng cái khăn này nó không có người gì hết, bây giờ có một cái gì rất là hôi, rồi đang để gần nó, lát còn đưa cái khăn ra mình nữa thì nghe gì, nghe nó hôi. Thì như vậy cái khăn có thể thành thơm, có thể thành hôi là do cái sự quân tập của nó. Và quân tập á, cái khăn để dành cái hoa lài, cái người thơm hoa lài nó quân tập vào cái khăn, mình thấy không? Nghĩa là không thấy, mà từ từ lâu rồi nó khóng mà. Thấy không? Đó. Thì cái người hôi cũng như vậy, mình không thấy mà lâu lâu thì nó khóng, tự nhiên nó khóng. Thì đó là cái chỗ quân tập đó. Vì vậy hiểu được cái nghĩa quân tập đó rồi thì chúng ta mới thấy ngài phân tích quân tập tịnh, quân tập nhiễm thì chúng ta biết cho như tịnh pháp thật nó không có nhiễm. Về cái chân như tịnh pháp cái đó không bao giờ nhiễm hết, nhưng mà chỉ do vô minh quân tập mà rồi nó lành có cái tướng nhiễm hiện tại. Cái chân như thì nó đâu có nhiễm, nhưng mà do vô minh quân tập lành biết nó có cái tướng nhiễm hiện ra. Tự như mình bây giờ là do vô minh dương tập cho nên cái tứ dưỡng hiện đầy hết mà không thấy tự nhiên nữa. Bây giờ vô minh dưỡng pháp thật không có nguyện tập nguyện tịnh, giờ cho vô minh dưỡng thì nó đâu có tịnh, phải không? Nó không có cái nguyện tịnh với tự nhiên, mà bây giờ đây dùng tự nhiên mà dương tập nó thì tự nhiên nó có cái nguyện tịnh. Thì đây là cái nó tổng quát, còn chi tiết thì mai sẽ tiếp tục. Nhưng tôi nói cho quý vị biết đặt mà vinh lành. Thì bây giờ đây dưỡng pháp và tỉnh pháp hai cái đó đều vinh được hết. Như bây giờ khi quý vị bắt đầu biết vọng là vọng đó, là quý vị vinh cái gì? Vinh cái gì? Thì như vậy bởi vô minh cho nên có vọng đẳng, cái vọng động đó là cái tiếng của vô minh cái gì, phải không? Bây giờ biết vọng động đó là giả, là không thiệt, là vô minh, mình không theo nó tức là mình trở về nguyên với chân như, mình không theo vọng tức là mình muốn trở lại chân như, phải không? Đó gọi là đem cái tịnh pháp mà nguyên vô minh ha. Từ cái vô minh đó lâu lâu mới biến thành chân như. Còn cái nhiễu pháp mà nguyên thì nó nguyên như mình đã hồi ban đầu nó nguyên, sao không biết bây giờ nó đã sâu dày quá rồi. Và bây giờ nếu người nào muốn nguyên nữa thì hàng ngày hạ cứ tính chuyện lợi, chuyện hại, chuyện phải, chuyện gấy, chuyện hơn, chuyện thua, để thân tinh tư tràn trề hoài, thì những cái đó gọi là nguyên như gì? Nguyên như nguyên. Thì họ nguyên như vậy mãi thì họ bao giờ thấy được chân như, phải không? Thì như lại cái chân như bị lấp mà chỉ thấy được cái tướng nguyên vô mình thôi, mà không thấy chân như. Thì như lại nguyên chân như hay là nguyên tịnh hay là nguyên nguyên là cái khả năng của chúng ta. À, chúng ta có cái khả năng muốn như thế nào cũng có thể được hết, chứ không phải nghĩa là coi như mình bất lực như bao nhiêu người tưởng. Tưởng như lỡ sanh ra đây thì cứ làm gì con người thì chết rồi, thế thì sanh ra khác hay gì đó tùy ý. Mình không phải như là, mà mình phải lấy lại cái quyền trọn vẹn của mình để mình đặt cho mình một trách nhiệm cho nó đi sanh tử luân hồi nữa hay là không cho. Phải không? Mình dành cái quyền đặc biệt đó nghĩa là cấm chỉ không cho sinh tử nữa hay là cho sinh tử gì được mình. Mà muốn cho sinh tử đó là mình quên cái gì, tức là quên nhiễu pháp. Còn muốn giúp cấm chỉ sinh tử là quên tịnh pháp chứ gì hết. Thì như vậy đó, quý vị sẽ nắm được cái quyền trọn vẹn về số phận của mình, phải không? Chứ không có ai định cho mình được, mà mình trọn vẹn quyết định cho đi luân hồi không cho quyền của mình. Bây giờ quý vị in cho nó đi hay không? Thì nếu không biết in cho đi thì phải ra lệnh giết liệt, phải không? Từ đây thì sao ra lệnh quyết liệt cấm chỉ, không có cho chạy ra cái đường đó nữa thì tự nhiên nó hết. Còn nếu là in cho thì cứ nuôi dưỡng nó, cái đó là quyền của mỗi người, không có ai có quyền chứ đăng như cái đó được hết. Thôi nghĩ
vây hà luôn đạt rồi.
Qua chúng ta đã học cái đoạn nói về tịnh và nhiễm đều có cái khả năng nguyên tập. Nguyên tập tịnh thì lần lần nhiễm nó tập mà thường tịnh, còn nguyên tập nhiễm thì lần lần có tịnh, tức là chơi như bị che lấp rồi trở thành nhiễm. Đây mới đặt câu hỏi để thấy nghĩa quân tập cho rõ ràng. Thế nào là quân tập khởi nhiễm pháp chẳng dứt? Hỏi tại sao mà quân tập rồi khởi ra cái pháp nhiễm tiếp nối không dứt? Đó là cái phần hỏi. Đây đáp: nó là do y tế pháp chân như mà có vô minh, do có vô minh nên làm cái nhân của nhiễm pháp, tức là quân tập nơi chân như đó. Lấy đó mà quân tập thì có cái vọng tâm, do có vọng tâm tức quân tập như vô minh. Vì không rõ cái pháp chân như, bất giác nguyện khởi hiện cảnh giới hy vọng, do có cảnh giới hy vọng nguyện pháp làm duyên liền quân tập nơi vọng tâm, khiến cho cái niệm trước kia, cái niệm trước, cái lượng niệm đánh trước kia tạo các cái thứ nghiệp chịu tất cả cái khổ vân vân ở nơi thân tâm. Thì như vậy đây là cái chỗ đáp rõ ràng về cái nghĩa tinh tập. Hỏi tại sao mà có cái tinh tập nhiễm pháp, trí nhớ luôn luôn không dứt, nhớ nhiễm pháp này là vô minh, vọng tưởng là gốc của linh hồn, gọi đó là tinh tập nhiễm pháp. Thì đây nói rằng trước hết là vì yêu nơi cái pháp chân như, lấy cái chân như làm thể, rồi từ trong cái thể chân như đó nó có hàm chứa vô minh, có vô minh, mà bởi có vô minh cho nên nó làm nên cho cái pháp nhiễm, vì vậy mà nó quân tập trở lại nó chân như. Bởi có cái quân tập như vậy nên nó mới có cái vọng tâm. Thì nói như vậy, quý vị nghe thì nghe biết cái tên danh từ, chứ còn chưa có biết được cái lẽ thật nó khung như thế nào. Thì chúng ta có thể tạm dùng những phương tiện nhỏ để cho quý vị thấy. Ví dụ như cái biển nước, nguyên nó là lặng lẽ. Bởi nó lặng lẽ cho nên nó nhìn thấy bát nước mơ mông không có bờ nước. Bây giờ bất chợt có một đợt gió thổi, sóng nó nổi dậy lên. Thì sóng nó nổi dậy lên, hải sóng nó nổi lên, sóng từ đâu mà có? Thì dĩ nhiên là từ nó mặt biển lặng lẽ đó mà có chứ, phải không? Từ mặt biển lặng lẽ mà nổi sóng, chứ nó không có mặt biển lặng lẽ, lấy đâu mà nổi sóng? Như vậy thì cái sóng nổi lên ví dụ cho vô minh, vô minh nó dấy lên là từ nó chân như, cho nên nói là y chân như mà có cái vô minh. Mà khi vô minh nổi lên chừng một là đợt sóng rồi thì đợt này nó kéo đợt kia nó kéo đợt nọ, cứ như vậy mà liên tục. Vì vậy cho nên nói cái vô minh nó làm nhân rồi liền liên tục trở lại chân như. Đợt này nó kéo đợt kia làm cho cái mặt biển yên lặng kia nó bị che khuất đi do những cái lượng sóng bủa vậy, do nó quân tập như vậy đó cho nên nó là nó có cái vọng tâm. Bởi vì nổi sóng lên rồi thì sóng đợt này đẩy đợt kia đùa đợt nọ mà nó có những cái vọng tâm liên tục. Thì như vậy do cái vô minh là ví dụ cho những cái đợt sóng nổi dậy lúc đầu, thì những đợt sóng nổi dậy lúc đầu đó nó nổi lên lặn xuống rồi nó đùa đẩy cho những cái đợt sóng theo sau liên miên tiếp tục. Vì vậy cho nên nói rằng từ vô minh mà có làm nguyễn ngon quân ở chân như, rồi do đó mà có vọng tâm, rồi có vọng tâm đó nó quân trở lại vô minh nữa. Vì vọng tâm dấy lên quân lại vô minh, tức là cái đợt sống đầu nó đẩy đợt sống thứ hai, đợt sống thứ hai nó đẩy đợt sống thứ ba, rồi như vậy tương đẩy tới đẩy lui nhau mà sống trùng trùng điệp điệp tiếp nối không dứt đó. Thì đó là nói cái sự quân tập cái liên tục. Thì tôi lấy cái ví dụ ở bên ngoài, rồi bây giờ trở lại ở tâm tâm của chúng ta. Rồi tâm chúng ta nếu mà một hôm nào chúng ta có cái duyên tốt, tự tâm nó thanh tịnh lặng lẽ, bỗng nhiên chúng ta nghe một cái tiếng nói cười của người rành đó, họ vừa nói một câu gì họ phát ra thật cười hoặc là họ la, thì lúc đó cái tâm lặng lẽ của mình lúc đó sao nó bỗng nhiên duyên hòa với cái tiếng cười tiếng nói của người kia, mà duyên ra đó rồi thôi, nó duyên tới rồi nó còn duyên tiếp nữa. Vừa nghe là cái nói cười cái bỗng như nó động tâm, nó động tâm cho nó duyên, nói cười cái gì nghe lắm nghe tới nghe rồi nghe câu nói đó rồi liền theo đó suy nghĩ câu nói, phải không? Đó, suy nghĩ câu nói là như vậy, từ cái dưới miệng đặng lên, tức là nó theo phân biệt, phân biệt rồi nó dưng trở lại cái dưới động ban đầu đó, rồi cái này nó lôi kia, kia nó lôi cái nọ, nó kéo tí liên liên không dừng. Từ như vậy để thấy rằng cái vô minh vọng động làm nhân rồi nó có nhiễm pháp, nhiễm pháp đó tức là vọng tăng, vọng tăng nhưng là vô minh, cứ vậy mà tiếp nói không dứt. Nói như vậy đó là để dùng cái thứ nghiệp vụ để thấy rõ cái pháp động, pháp động rồi nó kéo dài ra không dừng. Còn bây giờ nếu mà nói một cách cho tồn tại dễ hiểu hơn về cái tầm vô minh này, vô minh nó quên khởi ra vọng tâm nó quên trở lại vô minh. Tôi ví dụ thêm cái pháp, ví dụ như chúng ta đương bình yên vô sự, bỗng có một người ở đâu lạ đến, khi đến đó họ không câu chuyện gì sơ sài, rồi họ lại bắt đầu tỏ những cái việc bất bình khi nói chuyện với mình, từ bất bình nhỏ lần lần tới bất bình lớn, hồi tới nổi sân ra hết. Rồi khi mình nổi sân lên cho lúc đó làm sao? Lúc mà nổi sân lên thì tức là tôi chỉ dụ cho cái giai đoạn thứ nhất là vô minh. Vô minh là nổi sân, nổi sân cái sân nó đại, phải không? Nó đại đó, thì nó đại ra rồi thì người ta liền trả lại cái nó đại với mình. Vậy là mình nói đại, người ta nói đại, cái trở vô từ cái sân thứ nhất dưới lên cho tới cái sân gì nữa, cái sân thứ hai, chỉ vô nói đại họ câu hơi hơi nặng nặng nặng, rồi chứ nặng lắm, chứ họ muốn trả lại chứng đoán câu nặng hơn rồi mình chỉ vừa nói ra có một chí là mình trả lại chí dữ, thì làm sao ra thì phải giận hơn chứ hồi nãy đâu. Giờ nếu mình phải trả lại hai chí thì họ trả lại mình ba chí, trả hồi thì càng ngày càng làm cho cái sân nó to, từ cái nhỏ dưới giận lên nổi thân, cái dưới giận nó đại, nó đại cho nên người ta trả lại cái nổi thân nữa, rồi nó đại hơn chút nữa hết, ta trả lại hồi đi, từ cái sân mới dưới lên cái chừng có nửa chí mà rồi lần lần nó kéo hồi tới cả chín mười chí, rồi cái chuyện không nổi cái đánh đập nhà hay không đó. Thì như vậy là để thấy từ cái vô minh nó dính lên rồi khởi giận, giận rồi duyên trở lại vô minh, chính như vậy mà liên miên nó khó mà dừng được. Mà muốn dừng được thì phải có cái khả năng nào thực mạnh làm áp lực nó dừng được nổi, còn không thì nó cứ như vậy quá liên miên. Đó là để nói cái ý nghĩa vọng dấy lên duyên trở lại vô minh, rồi cứ vậy mà liên miên tiếp tục. Bây giờ nói thêm cho rõ cái ý nghĩa khởi của nó, tại sao nó có khởi cái vô minh ban đầu, bởi vì không rõ được cái pháp chân như bởi mình không có thấm thực được cái pháp chân như, cho nên mới bất chợt cái niệm nó dấy lên. Những cái chỗ này là cái chỗ mà đa số người đều khả nghi, mà chính cái trong Kinh Lăng Nghiêm mà Phú Lô Ma cũng vẫn nghi như vậy. Tại sao mình có cái chân như về đức nhất niệm khởi nhá? Tại sao có chân như là không có cái chân như? Thấy không? Về đức nhất niệm khởi như vậy? Thì cái đó là một cái mà ai nói chân như. Cho nên cái tâm này tỏ mở bên là dùng cái chữ đức lũ khởi điểm là đức nhất dưới đây đó, là vì trước mình chẳng rõ, mình không rõ nó, cho nên nó rất nhất niệm sở. Chứ nếu mình rõ ràng thấm được cái nó thì nó không có niệm sở. Tại vì chính cái chữ bất lửa là chỉ làm cho mình hướng tỏ lên. Cũng như bây giờ chúng ta dưới lượng giận cái người xung quanh đó, là lúc đó vì chúng ta không sống được với cái tâm thanh tịnh của chúng ta, cho nên là mình không làm chủ, không chủ giận với dưới lượng được, phải không? Chứ nếu mà bao giờ quý vị sống được với cái tâm thanh tịnh mình làm chủ không biết, một cái gì vừa mới lên mình biết liền thì mình có giận không? Thì như lại cho nên ở đây tỏ hướng chỉ cho mình thấy rõ rằng cái chân như ban kia đó, cái chân như đó nó chưa phải là thường, nó chưa phải thường, chưa phải là cái chân như do cái tâm tu hành dạng lọc, cho nên nó không có hiểu được tự thắng nó, hay là nó biết như ở đây là cho nên mình chưa có rõ ràng thắng được cái nó, vì vậy nó có bức giác dưới lên. Còn cái chân như sau khi mình luyện lọc, mình tu hành rồi á, cái chân như đó là cái chân như mình đã thắng được cái nó, mình đã luyện đạt nó, cho nên cái chân như đó nó không có bức giác nữa đó.
Phải không? Như vậy để rõ cái ý nghĩa sao thì thành Phật không có khởi vô minh, phải không? Chứ còn không thì nó trước đã là chân như, đã sao sao là bức giác niệm khởi, cho giờ mình trở lại chân như lâu lâu cũng bức giác nữa đó, phải không? Như vậy tới lại cũng trở thành vô ích, cái đảo đi lộn lạ. Vì vậy mà ở đây chúa dùng chữ là do bất lưỡng chân như pháp, bất giác niệm khởi. Chứ còn nếu mình lưỡng rồi thì đâu có bất giác niệm khởi. Lưỡng tức là sau khi mình dẹp tập hết những cái bệnh ngào đực của vô minh thì lúc đó mình thức tình tắm với chân như, mà lúc đó tức là không có bị cái bất giác nữa. Mà khi bất giác dẫn khởi rồi thì hiện cái cảnh giới vọng, sau đó là hiện cảnh giới vọng, do bất giác niệm khởi là hiện cảnh giới vọng, hiện cảnh giới vọng rồi sao nữa? Do có cái cảnh giới nó làm duyên cho nhiễm pháp, rồi có cảnh giới bên ngoài rồi cái cảnh giới làm duyên cho nhiễm pháp, do bất giác niệm khởi, niệm khởi cho nên có năng tiến, rồi có năng hiện, phải không? Năng tiến là mình là chủ quan, năng hiện là khách quan, là sự vật, thì tự gốc chủ quan khách quan nó có ra là do cái bất giác niệm khởi, rồi giờ có chủ quan khách quan rồi cái thì khách quan nó làm duyên để cho chủ quan bị nhiễm nữa, như vậy rồi nó cứ liên nguyên. Như bây giờ tôi ví dụ tới sát mà trong kinh thường ví dụ, nó một hôm nào đó con quả sĩ, người ta mượn ổng vẽ cái bức họa về địa ngục, vẽ người thì bị đâm, người thì bị đánh, người thì bị trọt cái tâm trọt đồng chết, ổng cứ tâm bằng đầu ổng cứ từng vẽ vẽ cho đúng theo cái tưởng tượng của cái người diễn tả đó. Ổng vẽ rồi hồi vẽ xong cái ổng đứng ổng nhìn, ổng nhìn cái đầu cái ổng quan trọng thì như vậy. Nếu mình vẽ là vẽ ra rồi cái mình sợ thấy cái cảnh nó gợi người lên cho mình đâm sợ, thì như vậy đó ai tả và ai sợ. Đó là cái trường hợp thứ nhất là mình giả đừng sợ. Còn trường hợp thứ hai cũng vậy, giả sử ông đại tử đó người ta gửi ông giả cho một cái người mỹ nữ thật là đẹp, ông cứ biết rằng những giả là đẹp quá rồi cho ông biết ông ngắn rồi ông sợ ông cũng mới được. Từ như vậy làm cho mình sợ, làm cho mình mới mà cũng rất là mình thôi chứ có ai đó. Bây giờ tôi nói một cái ví dụ như hôm trước tôi nói cái thang là tôi nói rằng hồi xưa tôi ở trong nơi Bảo Lộc lên cảm tôi là do Phật tử ủng hộ cất được cái cấp khả dĩ cũng dễ thương, cất được cái cấp dễ thương thì lúc đó là rừng là cây rồi mình dọn rồi cất được cái cấp khả dĩ dễ thương, thì cái thành cái cấp dễ thương đó là cũng rất mình tưởng tượng làm sao cho ai, phải không? Dễ thương là lâu lâu có cái chuyện bất ổn muốn bỏ nó ra đi sao được, rồi lúc già cái trong lòng nó hơi nao nao nó khó chịu, thì như vậy mình dưới cái gì cái mình tạo chứ gì, phải là mình tạo ra rồi mình hiểu cái gì đó chứ là ai tạo cho mình đó, tự mình tưởng tượng mình tạo ra đúng như phải thích cho mình hiểu được. Thì đó là tự mình tạo rồi mình làm duyên cho mình biết thế. Thì bây giờ quý vị thấy quý vị cũng vậy, nếu mà quý vị làm được cái gì dễ rồi thì có nghĩ đến cái đó không? Thì như vậy thì mình làm ra thì mình biết biết đó. Tưởng chết này chứ giả sử chưa. Giả là về thương thật, hoặc giả là về sợ thật. Tưởng là mình làm. Phải không? Vì vậy cho nên mình rồi thương lại mình. Thì cứ như vậy mà liên nguyên tạo người. Chứ không tới gì hết. Tôi thí dụ một cái cụ thể hơn nữa. Ví dụ như cha mẹ hợp lại thanh được đứa con. Thì thanh đứa con rồi thì đứa con không phải là của cha mẹ. Thì cha mẹ sao? Thì vậy mình tạo ra nó rồi mình cứ dưới nó rồi cho nó khổ ở trong lòng mình. Cứ như vậy mà nguyên. Rồi cái người này làm vậy người kia làm thể cho tiếp tục một dòng linh hồn nguyên bất diệt. Đó, ở đời nó vậy. Chỉ là một cái dòng lẫn quẩn do mình tạo. Tạo rồi mình lướng mà tạo. Cứ như vậy đó mà ở trong cái lẫn quẩn không dứt. Cho nên ở đây nó nói nè, vì do cái bất giác niệm khởi rồi vận hiện cảnh giới, rồi do có vận hiện cảnh giới đó làm cái duyên cho nhiễm pháp liền quân ở trong vận tâm nha. Như vậy cứ mà quân tới quân lui và khiến cho cái tập niệm kia, cái niệm là cái vận tâm kia nó đóng chiếu rồi tạo ra các cái nghiệp thọ tất cả cái khổ ở nơi thân tâm, chứ không có gì hết. Nói là mình tạo rồi mình lướt rồi mình thân nguyện. Nhưng mà cứ vậy mà liên truyền hoài, không cùng, không cần. Đó là cái chuyện mà mê lầm, không cái mê lầm. Cho nên không biết làm sao mà diễn tả cái mê lầm của mình tới cùng, không cần. Bởi vì mình không chỉ trở về nguồn, mà cứ đi theo cái chiều mà lôi xuống đó. Đó, lấy một cái ví dụ dễ hiểu nhất là như trong gia đình. Đúng ra nếu người ta trở về nguồn thì nhớ ngược lại, thương ngược lại cái gì trước mình, phải không? Nhưng mà ta có thương trở lại cái trước mình hay là thương cái sau mình? Thương nó trước rồi, phải không? Lúc nào cha mẹ cũng thương con hơn là thương cha mẹ mình, phải không? Nếu cái thương cha mẹ mình là thương lý tưởng là nguyên lý, chứ còn cái thương mà vượt là đau đớn là cái thương con nhiều hơn. Nó là con nó cũng vậy, nó thương trước con nó nhiều hơn là thương cha mẹ nó. Cứ như vậy mà xuống hoài thì nó xuống sao lâu đi lên. Đó là một chiều đi ra, đi sau ngọn ngành, đi ra biển, chứ nó không có trở về nguồn được. Thì cái đó là cái dòng đi xuống, cứ thấy rõ là như vậy. Chứ nếu mình lượt lại thì thôi, con người sanh ra đó là đời của mình, không đáng kể. Mà cha mẹ là người xạo với mình mất nhân chứ, thấy không? Là đó. Cái cửa thì mình sống ra một cái giếng mà cửa cho mẹ để lại giếng đó. Mà mình không biết cửa cho mẹ để lại, không biết để lên, mà mình chỉ để xuống mà. Vì vậy cho nên không có trở về nguồn được, mà cứ đi ra biển càng ngày càng cuốn ra biển, cho tới cái trường luôn mà biển thôi. Đó là cái dòng mê lầm của chúng sinh đó. Thì quý vị thấy những cái đó là tự cửa lại thấy rõ cái lầm của mình bây giờ, cái đường đi đâu, cái đường đi chiều nào, thấy rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta chịu khổ muôn ngàn đó là vì chúng ta theo cái vọng niệm mà cứ duyên cảnh là cảnh của mình tạo cho ai, mà mình tạo ra rồi mình duyên theo rồi mình tạo nghiệp rồi mình chịu khổ, chứ có cái gì đâu có cái nào khác nữa. Đó là cái điều mà hiện tại chúng ta đang chịu. Nhưng mà nghe nói thì mới nghe nói là mình tạo rồi mình duyên, nghe không hiểu phải không? Chứ là xét kỹ rồi đó là mình đang tạo rồi mình duyên rồi mình khổ, chứ không có ai hết. Đó là một cái lẽ thật. Cái vọng cảnh giới này quân tập nghĩa, cái nghĩa quân tập nó có hai thứ. Thế nào là hai? Một đó là tăng trưởng cái niệm quân tập, hai đó là tăng trưởng cái thủ quân tập. Bây giờ cái cảnh giới rộng nó quân tập hai nghĩa, một nghĩa thứ nhất là tăng trưởng niệm, một nghĩa thứ hai là tăng trưởng thủ. Bởi vì tăng trưởng niệm là sao? Tức là do cái cảnh giới. Bây giờ tôi ví dụ như là chúng ta hồi nãy, ví dụ ông họa sĩ, ông vẽ ra được một cái hình đẹp. Khi ông vẽ ra đẹp rồi ông muốn nhớ, trong khi ông nhớ hình đẹp đó, ông muốn nhớ, ông nhìn từng nét, các khóa cho ông. À, thì như vậy anh nhìn lại từng nét chéo, cái nét chéo của ông đó, thì anh hài lòng trong những cái nét chéo của ông, từng nét, ông thích. Thì như vậy đó, tôi ví dụ cho cái tăng trưởng nguyện nguyên tập. Rồi ông thích từng cái nét đó, đến khi ông thích nó rồi, thì ông nhìn tổng nó. Khi nhìn tổng nó, ông thấy là hoàn toàn, cái quả tổng hoàn toàn là đẹp. À, thì ông đặt cho nó tên là quả tổng gì đó. Thì tất nhiên từ đó thì sao? Ông sẽ đặt, ông nhớ cái tên quả tổng cho ông quà, thấy không? Ai khi nào nói chuyện ai ông cũng đem cái quả phẩm ông khoe, hoặc là ai mà chưa quả phẩm ông thì ông mới giận, phải không? Thì như vậy ông tạo ra, thì khi ông nhìn từng nét ông thích, thì từng nét thích tức là ví dụ tình nguyện tới từng thành tựu một cái hình đoạn, ông đặt tên nó thì cái gì rồi, rồi từ đó về sau là ai cho ăn cái quả phẩm tên đó là ông hài lòng, ai cho nó thì ông nổi giận đó. Thì như lại cái ông đặt tên và khen ông thích, chê ông buồn đó gọi là tăng trưởng thủ nguyên tập. À, cái thủ nguyên tập tức là chấp thủ cái danh tướng của nó, rồi mình bảo vệ khen thích mà chê buồn đó là cái chấp thủ. Thì như vậy nghĩa là cái nguyên tập do cảnh giới nó làm lại ở trong nội tâm của mình. À, nghĩa là hồi trước thì nội tâm mình tạo ra cảnh giới, rồi có cảnh giới thì nguyên tập phải nội tâm mình. Thì luôn luôn nó như vậy là nó không có dừng, nó bởi có cái hai nghĩa đó mà nó giúp làm cho cái sức mạnh. Cái nghĩa rộng tăng nguyên tập có hai thứ, thế nào là hai? Một là nghiệp thức căn bản nguyên tập, hay nhận A-la-hán Đức Chư Phật tất cả cái khổ. À, và tất cả Bồ Tát cái khổ không tử. Hai đó là tăng trưởng phân biệt tự thức chuyên tập, nghĩa là hay thọ hay nhận tất cả những cái khổ của việc phàm phu do nghiệp nó trói buộc. Đây là chỉ cho hai cái khổ do cái vọng tâm duyên tập. Cái vọng tâm duyên tập có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nghe nơi cái nghiệp thức căn bản nguyên tập, thì đó là cái nguyên tập mà ban cho tế nhị đó. Thì cái nguyên tập tế nhị đó thì nó làm cho hàng A-la-hán, hàng Đức Chư Phật và hàng Bồ-Tát bị cái khổ sanh tử. Ủa mà A-la-hán còn sanh tử sao?